đây là ví dụ như con sông. Sông nào mà những con voi thiệt lớn nó lội qua mà không tới đáy á, thì cái đó gọi là sông lớn. Hàm thanh văn thiên giác những đến thập trụ Bồ Tát chẳng thấy được Phật tánh thì gọi là Niết Bàn, chẳng gọi là Đại Niết Bàn. Nếu thấy rõ Phật tánh thì gọi là Đại Niết Bàn. Thì như vậy tới đây Đức Phật nói cái Đại Niết Bàn nó khác, thì quý vị thấy Đức Phật dùng cái mối so sánh cho mình biết Niết Bàn và Đại Niết Bàn qua nhiều từng lớp. Từng lớp thứ nhất là Niết Bàn do dung hội được tất cả từ thấp chí cao thì gọi là Đại Niết Bàn, mà chứa đầy đủ tất cả công đức gọi là Đại. Bây giờ Niết Bàn mà do thấy được Phật tánh thì mới gọi là Đại, bằng chưa thấy Phật tánh thì chưa gọi là Đại. Chỉ có Đại Tượng Vương mới có thể tột đến đáy sông lớn Đại Niết Bàn. Đại Tượng Vương đây là lễ cho Phật, chư Phật, thì chỉ có chư Phật mới là đi tới cái chỗ Đại Niết Bàn. Thì Thiện Nam Tử, nếu các đại lực sĩ trải qua nhiều thời gian không thể leo lên được, mới gọi là núi lớn. Hàng thánh văn giác được Bồ Tát không thể thấy được mới gọi là Đại Niết Bàn. Thành ra cái Đại Niết Bàn của Phật đối với hàng thánh văn giác không có thể thấy được, cho nên cái Niết Bàn đó lại là Đại. Đây là ví dụ. Ví dụ như là cái thành nào mà các vị tiểu vương cánh thì gọi là thành nhỏ, còn thành nào mà do những vị tiểu vương thánh vương đóng thì gọi là thành lớn. Nên chỗ nào mà do thanh văn viên giác tu hành người thì 8 vương kiếp, người 6 vương kiếp, người 4 vương kiếp, người 2 vương kiếp, người 1 vương kiếp thì gọi đó là Niết Bàn. Chỗ trí nhập của Như Lai vô thượng pháp vương mới gọi là Đại Niết Bàn. Đó, tức là so sánh Niết Bàn của nhị thừa với Niết Bàn của Phật, thì Niết Bàn nhị thừa thì gọi là Niết Bàn, Niết Bàn của Phật gọi là Đại Niết Bàn. Hay ví dụ nữa, ví dụ như có người thấy 4 đội binh lòng chẳng sợ sợ, biết người này gọi là Đại Chúng Sanh. Nếu có chúng sanh đối với ác đạo phiền não ác nghiệp mà chẳng sợ sợ, có thể ở trong đó rộng độ chúng sanh nên biết người này đặng Đại Niết Bàn. Thành ra đây dùng cái người đại mà để rằng người đại thì chứng được Niết Bàn cũng là đại. Nếu có người cúng dường cha mẹ, cung kính sa môn và bà la môn, thực hành pháp lành, lời nói thành thật không có chi dối, có thể nhẫn được những sự ác hại, lại hay bố thí cho kẻ nghèo thiếu thì gọi là bậc đại trưởng phu. Cũng vậy, Bồ Tát có đại từ bi thương xót tất cả, sanh chúng sanh như cha mẹ, đưa chúng sanh ra qua khỏi sông sanh tử, đang đạo nhất thừa chân thật chỉ dạy cho chúng sanh, đây gọi là Đại Niết Bàn. Thì như vậy, nghĩa là hàng đại trưởng phu thì mới chứng được Đại Niết Bàn. Cũng như trên nói là đại chúng sanh thì mới chứng được Đại Niết Bàn. Rồi đến chỗ này thì nói Đại Niết Bàn là gì? Vì không thể nghĩ bàn, bởi không thể nghĩ bàn cho nên gọi nó là Đại Niết Bàn. Đó là cái thứ nhất, là vô lượng nhân duyên. Rồi do vô lượng nhân duyên rồi sao mới nói mới có thể thấy được gọi là đại, vì có đại nhã nên gọi là Đại Niết Bàn. Do có đại nhã cho nên mới có Đại Niết Bàn. Thì trong đây có mấy chữ hơi khó nè, vì Niết Bàn không có đại nhã là tự tại nên gọi là đại nhã. Chỗ đó tối nghĩa khó hiểu phải không? Vì Niết Bàn không có đại nhã, thêm một chữ, chỗ đó phết mà thêm chữ mà lại tự tại, mà là tự tại nên gọi là đại nhã. Đó thì như vậy mới hiểu được còn không thì chỗ đó thấy như là nó ngược như trên. Nói vì có đại ngã nó gọi là đại nước bàn, và tại sao vì nước bàn không có đại ngã là tự tại nên gọi là đại ngã, thì nghe không hiểu. Bởi vì nước bàn không có đại ngã mà là tự tại nên gọi là đại ngã. Nó không có đại ngã tức là không có cái ngã mà theo cái người ta nghĩ tưởng một hình dáng, nhưng bởi vì có cái sức tự tại vô lượng, vì vậy mà gọi là đại ngã. Đại ngã là gì? Tức là do cái sức tự tại mà gọi là đại ngã. Đại tự tại là vì có 8 điều tự tại. Đây là Đức Phật muốn giải thích cái đại ngã. Bởi vì có đại tự tại cho nên gọi là đại ngã, mà bởi có đại ngã cho nên gọi là đại niết bàn. Đại tự tại, cái thứ nhất, đại tự tại là gì? Là được thị hiện một thân làm nhiều thân, vô số thân lớn nhỏ nhiều như trần đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Thân Như Lai thiệt chẳng phải di trần, vì sức đại tự tại mà thị hiện vi trần thân tự tại như vậy nên gọi là đại ngã. Do sức đại tự tại thị hiện tự do không có ngăn ngại nên gọi là đại ngã. Cái thứ hai, thị hiện một thân di trần đầy khắp cõi đại thiên, thiệt ra thân Như Lai chẳng đầy thì nó cõi đại thiên vì là vô biên, do sức tự tại nên thị hiện đầy khắp cõi đại thiên. Tự tại như vậy gọi là đại ngã. Như vậy ở trên là biến hiện thân rất nhiều to lớn gọi là đại ngã, ở dưới là biến hiện thân trùm khắp đại thiên gọi là đại ngã. Ba là có thể đem thân khắp cõi đại thiên này bay trên hư không nhẹ nhàng đến 20 hằng hà xa thế giới mà không chướng ngại. Thiệt ra thân Như Lai không có nặng nhẹ, do sức tự tại nên làm có nhẹ có nặng, đây gọi là đại tự tại, đại ngã. Thì như vậy đại ngã là do sức tự tại, nghĩa là dời đi mà không thấy nặng, không bị chướng ngại. Cái thứ tư, Như Lai chỉ có nhất tâm an trụ chẳng động, do sức tự tại vô lượng thân hình quá hiện ra đều làm cho có tâm. Cũng do sức tự tại có lúc Như Lai làm một việc mà khiến cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu. Do sức tự tại thân Như Lai thường có, thường ở một cõi mà làm cho tất cả chúng sanh ở các cõi khác đều thấy. Tự tại như vậy gọi là đại ngã. Ví dụ như trong kinh có khi nói rằng Đức Phật ngài phóng quang rồi thấy mười phương thế giới đều rõ ràng đó. Nhiều chúng sanh nương đó mà thấy các cõi Phật, là các chúng sanh nơi các cõi khác được thấy Đức Phật ở cõi này, vân vân. Đó là cái sức tự tại. Bởi tự tại nên gọi là đại ngã. Năm là căn tự tại, với một căn Như Lai có thể thấy sắc, nghe, tiếng, ngửi, mùi, nếm vị, vân vân. Sáu căn Như Lai đều tự tại như vậy hết. Cho nên nói là sáu căn tự tại, đây gọi là đại ngã. Thì cái sáu căn tự tại này thì trong kinh Lăng Nghiêm gọi là lục căn hữu dụng. Mình nghe nói thì thật là khó hiểu, phải không? Lỗ mũi mà làm sao nếm mùi được? Lỗ mũi là sao nghe tiếng được? Nghe tiếng được không? Quý vị tưởng tượng lỗ mũi nghe tiếng được không? Lỗ mũi nếm mùi được không? Lỗ mũi xúc chạm được không? Thành thử là mình coi như không được. Tôi nói được ví dụ là lỗ tai, giờ con mắt thì không mở, lỗ tai tôi chỉ nghe thôi. Mà ví dụ tôi nghe ông thầy đá võ cọc cọc lên trước, rồi tôi nhớ ông thầy đá đường ở cái trước này, phải không? Tôi nói những cái mà viết ở cái phía này thì như vậy, đó là tôi ví dụ. Còn như cái tai mình là cái xúc chạm, cái xúc chạm lẽ ra nó xúc chạm nó chỉ biết nóng, biết lạnh, biết dương, biết tròn, biết những cái xúc chạm thôi. Nhưng mà có khi mà xúc chạm mà cũng biết cái gì nữa, biết được cái gì nữa,
có nhiều người họ do cái sức chạm của ta mà họ cũng có thể biết được những cái mà của mắt, của lỗ tai, hoặc là của lưỡi, hoặc là của mũi. Thành thử ra cái quan trọng là khi sáu căn của mình mà nó hữu dụng rồi thì mọi cái có thể dùng biết được tất cả, biết được tất cả. Nhưng mà không có nghĩa là tự dụng nó lỗ mũi mà nói là lỗ mũi ăn được thì nó không phải. Nhưng mà lỗ mũi có thể biết được người, nếu mà biết cái đó là có cái vị chua hay cái vị ngọt hay là vị mặn, phải không? Thì lẽ là cái biết gì là của lưỡi, biết người là của lưỡi, nhưng mà chính cái lưỡi người mà mình cũng có thể biết được gì. Thì như vậy đó là để thấy rằng khi mà sáu căn nó hữu dụng rồi thì không còn có cái chướng ngại. Vì vậy mà có khi không cần mắt thấy mà người ta vẫn biết những người ở trước mình. Thì những cái điều này thì mình thấy như là khó, bởi vì cái tục của mình, cái gì xài cái đó nó quen rồi. Nhưng mà nếu sử dụng và quý vị thấy như mình mà rửa mình mù đi hay rửa mình biết đi, mình biết đi thì thấy miệng mình nhấp nhớ biết mình nói cái gì. Thầy thấy không? Thấy cái miệng của họ nhấp nhớ là biết họ nói cái gì, mình đoán được. Thì như vậy đó là do cái này mà ảnh thì nó sáng vào cái khác. Còn sử dụng mình mù mắt thì cái lỗ tai mình nghe cái mình biết, nghe cái tiếng người nào mình biết người đó làm sao. Thành ra cái lỗ tai là thính. Mình nói tóm lại là trong các căn nó đều có cái công dụng đặc biệt của nó, nhưng mà tại vì mình với phàm phu thì cái nào nó chỉ xài được cái máy, cho nên chưa gọi là tự tại. Đối với chư Phật, khi mà được tự tại rồi thì cái này có thể dùng ra cái kia được, tức là khéo dùng được tất cả. Sáu vì tự tại là vì tự tại nên chứng đặng tất cả sáu thật cho tâm Như Lai không có quan niệm chứng đặng. Vì là vô sở đắc, Phật thì không có sở đắc, nhưng mà đắc được tất cả. Nếu có là có thì có thể gọi là chứng đắc, pháp vẫn không thể có đâu được gọi là chứng đắc. Thì như vậy ở đây có thể là đã giải thích cho chúng ta biết được tại sao kinh Bát Nhã nó vô sở đắc. Mình thì tại vì lâu nay rồi nó tu thì phải chứng sở đắc. Thì khi mà nói chứng đắc tức là thấy có mình và có pháp, có mình thiệt có pháp thiệt, như vậy là chứng. Chứng được ai chứng? Mình chứng. Chứng cái gì? Chứng cái đó, cái pháp đó. Thì như vậy có mình và có pháp như vậy là chứng được. Còn nếu không thấy thật có mình, không thấy thật có pháp thì không có chứng đắc, không có chứng đắc mà chứng mình. Thì như vậy cho nên đối với tâm đạo, mà nhất là tâm Bát Nhã, tôi nói rõ ràng là đọc cái câu dữ vô sở đắc cố, vì không có sở đắc. Rồi sao nữa? Rồi đề tất đỏ y Bát Nhã ba la người ta cố đắc ai nội tha la thằng người ta người đề coi như là cái mâu thuẫn lạ thường. Vì không có sở đắc cho nên bồ đề tát đỏ, tức là bồ tát đi theo cái Bát Nhã đó mà được vượt đắc vô thượng bồ đề. Tôi như vậy không đắc mà đắc, đó là cái chỗ đặc biệt. Không đắc bởi vì không thấy nhã và pháp thiệt cho nên mới không đắc, bởi không thấy nhã pháp thiệt cho nên mới thành Phật, đó là đắc. Đó là cái chỗ đặc biệt.